Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 23B. Thầy Thái Lê Húc giảng ngày 2 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Quý vị coi, ông hạ khắc như vậy, ba nhân mạng, ông còn có thể tiếp tục làm quan cũng là rất có phước báo. Con người nếu như không có phước báo, tổn hại mấy sanh mạng, mạng của họ cũng không còn. Rất nhiều người có phước báo giết người bừa bãi, họ còn ở đó làm hoàng đế. Phước báo của con người không giống nhau, nhưng thực sự nếu như làm quá đoạn tuyệt sẽ tổn hại hết. Không lâu sau, ông về quê, đem theo đứa con trai độc nhất của mình, liền sanh bệnh. Con trai bị bệnh rất là nghiêm trọng. Trong cơn bệnh đó, ở đó kêu gào: đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi. Giống như là có người đang đòi mạng nó, sau cùng thì chết mất. Còn ông cũng đau lòng tới nỗi sau đó không lâu cũng chết mất. Cho nên, việc không thể làm tận. Việc xấu không thể làm tận. Việc tốt cũng phải để cho mọi người cùng làm. Tôi nhớ có một lần chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Đúng lúc có pháp sư cùng đi chung. Người học tập thánh giáo đối với pháp sư rất là cung kính. Có cơ hội này, pháp sư sẽ giảng kinh điển, là thầy, họ tôn trọng. Trong đó có ba người đều hy vọng có thể mời pháp sư ăn cơm. Cuối cùng, ba người bọn họ đi tính tiền. Trong đó có một người đẩy hai người kia ra, rất thô lỗ. Sau đó còn kiên quyết: mình tôi trả là được rồi. Tôi thấy hai người còn lại quay về, nét mặt đều rất khó coi. Vậy quý vị chi bằng: ôi, ba người chúng ta cùng trả, chẳng phải đều đại hoan hỷ sao? Tại sao làm việc mà cứ chấp trước ý mình như vậy? Cho nên việc tốt cũng không thể làm tận, mọi người cùng làm. Sau đó công thành thân thoái là tốt nhất, khơi dậy phong khí là được rồi mà. Không thể nào làm việc tốt rồi mỗi lần gặp người khác: việc này là do tôi làm trước. Anh có biết lúc đó là pháp sư ai là người đầu tiên mời ngài tới Malaysia không? Là tôi. Toàn bộ công đức đều báo hết. Tôi còn có minh chứng. Anh có bức hình này, là tôi chụp với sư trưởng đó. Cho nên vốn dĩ không một vật, chỗ nào vướng bụi trần không hề dễ. Lời không thể nói tận. Có lúc khuyên người thì điểm tới mà thôi. Quý vị làm quá, vốn dĩ họ còn hoan hỷ. Quý vị hơi quá, họ thẹn quá, hóa giận, công lao quý vị uổng phí. Tất nhiên nếu như vì ngôn ngữ quý vị nhu nhuyễn, quý vị vừa thấy câu này họ đã chau mày rồi. Mau mau ken 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 thu dọn binh khí, đừng nói tiếp nữa. Thấy tốt liền lui. Đây là sự chừng mực khi nói chuyện. Còn nữa, tuyệt giao, không nói lời xấu. Hợp, tốt, thì tan tốt. Khi gặp mặt thì hoan hỷ, kết quả sau cùng cãi nhau, sau đó gặp nhau cũng không quen biết nữa. Diện tiết biết mấy, phải thiện thủy thiện chung, gọi là hợp tốt không bằng tan tốt. Mọi người duyên phận đã hết rồi, hoan hoan hỷ hỷ, nó không chừng 20 năm sau gặp lại, lại là một khởi đầu tốt. Nếu như duyên này của quý vị không được vui, có thể trong tâm của chúng ta thường có một cục đá, thậm chí hãy nghĩ tới là nổi giận lên. Thậm chí đối phương mỗi ngày đang nguyền rủa chúng ta. Quý vị sẽ thấy sao mà lỗ tai ngứa ngứa. Người ta mắng quý vị sẽ có từ trường, sẽ có niệm lực. Cho nên đối mặt với tất cả công việc và nhân duyên trong cuộc đời, rộng kết thiện duyên, nhất định không kết ác duyên với người, nhất định không kết oán với người. Cái này đều là thái độ khá là quan trọng khi làm việc. Tiếp theo, chúng ta nói tới một chút về thái độ, tâm thái đối mặt với công chuyện. Lúc nãy những cái đó là nguyên lý, nguyên tắc. Thái độ gì đây? Không sợ chuyện, không gây chuyện. Người không dám gánh vác là sợ chuyện. Cho nên người phải giữ sự công tâm, giữ tâm lợi ích thiên hạ, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Kể đó, cho dù đối mặt với sự chỉ trích không thấu hiểu của người ta, họ cũng cãi lý với nhau, bởi vì họ phải phụ trách cho đại chúng, phụ trách cho nhân dân. Số ít người không lý giải, họ cũng có thể chấp nhận những phê bình này. Người không hiểu vẫn không giận, làm sao như ý mình được? Chỉ cầu không hổ với tâm. Thậm chí vì người trong thiên hạ có nguy hiểm tới sinh mạng, họ cũng không sợ. Mọi người phải hiểu, hồi thời Minh, Hải Thụy muốn ý kiến của hoàng đế, đã mua sẵn quan tài để đó rồi. Sau đó lời khuyên gián vừa dâng lên, ô hoàng đế nổi trận lôi đình, ngươi không muốn sống nữa. Có quan viên nói, ông ta đã mua sẵn quan tài rồi. Hoàng đế lại có phần không tức nổi nữa. Chúng ta thấy trung thần hồi xưa mạo phạm khuyên gián, Phạm Trọng Im khuyên gián tới mấy lần đều gặp nguy hiểm tới sinh mạng, bị đẩy đi rất xa. Hồi đó ông đã ôm quyết tâm chắc chắn chết rồi, dặn dò con cháu của mình làm lớp dạy học bên cạnh mộ mình, tiếp tục lợi ích thiên hạ. Nhưng đều nghĩ tới những tình hình mình có thể phải đối mặt. Tất nhiên chúng ta mặc dù không sợ chuyện, nhưng đối với chuyện không đối với người. Hồi đó thời Tống có một quan viên làm tới tể tướng, Phạm Trọng Im vẽ một bức hình bách quan. Bức hình bách quan đó thể hiện rất nhiều người đều từ quan hệ giặt áo của tể tướng mà đi làm quan. Cho nên nhìn vào là biết ngay tể tướng này có tư đồ riêng. Tể tướng vừa nhìn thấy Tấu Sớ này liền tập trung rất nhiều lực lượng hủy bán Phạm Trọng Im. Kết quả Phạm Trọng Im bị đẩy đi rất xa. Sau đó tể tướng này lộng quyền một thời, chắc chắn sẽ có ngày rớt xuống. Rất nhiều người thừa cơ hãm hại. Ngược lại Phạm Trọng Im đối với ông ta không có tơ hào thừa cơ hãm hại, phê bình, thậm chí còn thương xót ông. Phạm Công đã nhấn mạnh, hồi đó cho dù là Tấu Sớ Hình Bách Quan, cũng là đối với sự việc không khởi xung đột đối lập với bất kỳ ai. Người học thánh giáo, nhân giả vô địch. Tiếp theo, không gây chuyện. Vốn không có chuyện mà gây chuyện là bạc phước. Vô cớ sanh sự chắc chắn sẽ tổn phước. Cho nên chúng ta xử sự phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thậm chí tâm lượng lớn tới đâu, đối mặt với bất kỳ việc gì cũng có thể công bằng thẳng thắn, xóa bỏ hiềm nghi. Những việc trước đây đều đã qua, đừng có để trong tâm nữa. Khiến mọi người đều có tâm cảnh này mà cùng làm việc. Nếu như bản thân chúng ta không có lỗi, cũng có thể khơi dậy phong khí này. Bản thân chính mình có lỗi thì sao? Trước tiên phải đi xin lỗi, trước tiên phải thừa nhận lỗi lầm. Đó cũng có thể khiến mọi người đối đãi chân thành. Nếu không, quý vị không hóa giải cục diện này, mọi người sẽ không tin tưởng lẫn nhau, sẽ có khoảng cách, công việc làm sao làm được. Điểm thứ hai về thái độ làm việc, chúng ta vừa mới nói điểm thứ nhất là không sợ chuyện, không gây chuyện. Điểm thứ hai, một lòng kính cẩn. Lúc nào khi đang xử lý công việc đều hết sức cung kính mỗi một người, cung kính mỗi một việc. Trong sự cung kính này còn có gì? Xài tiền. Nhất là công nhân viên phải phụ trách cho nhân dân quốc gia, phụ trách cho công chúng. Cái này đều là biểu hiện của sự cung kính. Có thể tiết kiệm một đồng thì cũng nghĩ cho nhà nước. Thậm chí bản thân mình làm công nhân viên phải luôn xứng đáng với bổng lộc của quốc gia. Tiên sinh Phạm Trọng Im nếu như cảm thấy ngày nay làm việc không đủ tận trung tận lực, tối hôm đó ông sẽ ngủ không được, hôm sau đã dậy rất sớm đi làm việc, cảm thấy phải làm bù mình mới an tâm. Sự cung kính cẩn thận này biểu hiện ở thận trọng khi bắt đầu và kết thúc. Thận trọng khi bắt đầu rất quan trọng. Tại sao? Tâm người thường bị ảnh hưởng khi bắt đầu. Ví dụ, sự khởi đầu tốt đã thành công một nửa, quý vị phải khơi dậy sĩ khí, thận trọng khi bắt đầu. Ấn tượng tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự tin tưởng của người khác đối với chúng ta, đều là cái thường tình của con người. Cho nên phòng tiếp khách của một đơn vị rất là quan trọng. Mỗi một người tới đó đều phải tiếp xúc với nhân viên đón tiếp. Nếu như họ rất tươi cười, rất thân thiết, rất cung kính, khi bắt đầu đều kết thiện duyên với tất cả mọi người. Nếu như quý vị tìm một người không rạng nổi một nụ cười, giống như người ta đang nợ họ rất nhiều tiền, quý vị để cho họ đi đón tiếp đại chúng thì hơi bị... Người như vậy quý vị phải dùng họ trong việc quản lý tài vụ. Khuôn mặt của họ sẽ khiến mỗi một người muốn hối lộ họ. Hãy nhìn thấy họ, ôi thôi khỏi, thôi khỏi. Dùng người phải lấy ưu điểm, phải dùng điểm mạnh của họ. Kể cả mỗi một duyên phận, nếu như khi bắt đầu họ nhận được lời dặn dò rất tốt, gợi mở rất tốt, xây dựng thái độ hết sức đúng đắn. Vậy cả công việc họ có thể khá là viên mãn, phát triển rất tốt. Ví dụ như một người muốn đi học đại học, trước tiên họ phải xây dựng thái độ 4 năm này nên có. Họ không thể uổng phí thời gian. Có một số sinh viên vừa vào đã bị đàn anh dẫn dắt sai. Nói với họ, university là cho em chơi 4 năm. Vì họ khi bắt đầu đã bị người ta làm lầm lạc, sẽ hủy hoại mất. Tôi đã bị đàn anh nói như vậy đấy. Nhưng tôi không có trách họ, bởi vì bản thân tôi định lực không đủ. Tôi có cái nhân ham chơi, gặp phải cái duyên đó, cho nên làm việc không thông, phản cầu chính mình. Nhưng tôi phải sám hối. Tôi làm sai rồi, làm sao sám hối? Phải khuyên tất cả sinh viên có duyên đừng đi con đường nhầm của tôi. Người làm huynh trưởng, người làm trưởng bối, khi sư đệ hoặc là giảng bối của quý vị sắp đi học, quý vị phải nói với các em, 4 năm hoàng kim này em phải nâng cao năng lực và đức hạnh của mình cho tốt, tốt nghiệp đại học mới có thể báo ân cha mẹ, mới có thể báo đáp sự bồi dưỡng của cả quốc gia dành cho em. Quý vị đưa ân đức này vào tâm của các em, các em sẽ cảm thấy mình phải nâng cao bản thân cho tốt. 4 năm đó các em sẽ không uổng phí. Kể cả lão tổ tiên chúng ta hết sức hiểu rõ tầm quan trọng của thận trọng khi bắt đầu, cho nên lễ thành niên, quý vị đã trưởng thành nên có trách nhiệm thái độ gì trong lễ nghi đó sẽ thu nhiếp thân tâm các em. Hôn lễ, hôn lễ hết sức long trọng, cả quá trình đều khơi dậy lòng trách nhiệm của các em. Đây không phải trò trẻ con. Trên lo việc tông miếu, dưới kế thừa hậu thế, đây là một việc trọng đại nhất của xã hội, quốc gia, tức là hôn lễ, hôn nhân. Bởi vì quốc gia có được nhân tài không, xã hội, gia đình có được nhân tài không, là từ sự chung sống của vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp, tự nhiên sẽ sanh con cháu thánh hiền. Được thái độ cung kính, cẩn thận này, đừng gấp gáp cầu thành. Cái này cũng là thái độ cẩn thận. Đừng ham nhanh, đừng thấy lợi nhỏ. Ham nhanh thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Thứ ba, thái độ làm việc phải tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả, họ tuyệt đối sẽ liêm khiết, không tham ô. Họ biết tham tài sẽ chiêu cảm họa hoạn. Nhân quả này, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ. Ví dụ trong Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, có một người tên là Âm Khanh. Ông đối với người rất là lương thiện. Có một hôm ông ăn cơm cùng với bạn, ông nhìn thấy nhân viên phục vụ rất là vất vả, bưng cơm rót nước cho họ. Ông đột nhiên bưng lên một ly rượu, sau đó đem những thức ăn ngon này mời nhân viên phục vụ đó ăn. Các bạn của ông đều cười ông, nói ông làm gì vậy? Ông nói có thể anh ta phục vụ không biết bao nhiêu người rồi, ngay cả hương vị của rượu anh ta cũng chưa nếm qua, bởi vì anh ta nghèo. Ôi chao, mời anh ta uống một ly mà. Người phục vụ này rất là cảm động, uống ly rượu đó của ông. Kết quả sau đó, thời Lương Vũ Đế xảy ra, hầu cảnh chi loạn, rất nhiều tặc khấu làm loạn. Âm Khanh bị tặc khấu bao vây, nhìn thấy sắp mất mạng rồi. Đột nhiên có một người xông vào giúp ông giải vây, đánh lùi tặc khấu. Ông đột nhiên thoát được một mạng, mất hồn, mất vía, còn chưa định tâm lại, liền hỏi ngay: ôi chao, vị sư huynh này, tôi và anh không thân không thích, sao anh bất chấp nguy hiểm sinh mạng mà cứu tôi? Kết quả đối phương nói: tôi là người hồi đó ông mời uống một ly rượu, tôi cảm tình nghĩa này của ông, vừa hay gặp phải thì báo cái ân này. Cho nên các vị huynh trưởng phải thường xuyên mời người ta ăn. Những ví dụ này trong lịch sử nhiều vô số. Chỉ vì mời người ta ăn cơm, kể cả Triệu Thuẫn thời Xuân Thu, ông vì mời một người ăn cơm, sau cùng cũng thoát được một mạng. Người đó giúp ông giải dây. Do đó phải rộng kết thiện duyên, không phải không báo thời cơ chưa tới. Khi quý vị nguy nan, khi quý vị rất cần giúp đỡ, những thiện quả đó sẽ hiện tiền. Nếu như quý vị hết sức khó khăn, khi u đầu mẹ trán, tìm người giúp đỡ không ai chịu giúp, đừng nóng giận, phải phản cầu chính mình. Bình thường có kết thiện duyên với người ta không? Sự tin sâu nhân quả này phải tin vào ý niệm. Một ác niệm cũng có thể sinh ra ác quả nghiêm trọng. Giống như có một người trí thức vốn dĩ thi đậu lên tiến sĩ, nhưng khi biết mình sẽ thi đậu, tối hôm đó khởi lên ý niệm vợ mình không được đẹp lắm, quay về sẽ đổi vợ, ông liền không thi đậu nữa. Một niệm đã làm tổn hết phước báo, kể cả sự tổn đức nghiêm trọng nhất của con người là bất hiếu cha mẹ. Có người trí thức học vấn rất là giỏi, cứ thi không đậu, có một cao nhân tu học đã nhắc nhở ông. Trước đây ông đã từng trừng mắt với cha của mình, cho nên tổn hết phước báo. Tất nhiên nếu như ông chịu sám hối, chí thành từ trong tâm của mình, tôi nghĩ ông cũng có thể chuyển đổi vận mệnh. Nhưng từ những việc này khiến cho chúng ta hiểu được, một ác niệm cũng không được khởi, phải khởi thiện niệm. Hơn nữa thiện niệm này phải suy nghĩ cho bá tánh trong thiên hạ. Như ví dụ của Vệ Trọng Đạt, một ý niệm của ông là vì chúng sanh thiên hạ. Sức mạnh thiện niệm đó của ông vượt quá ác nghiệp của ông gây ra trong 40 năm. Sức mạnh này rất lớn. Và nhân quả này còn bao gồm điều gì? Một người không làm trọn trách nhiệm sẽ phải chịu nhân quả. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Đâu có nói mình không làm việc ác, cho nên mình không bị ác báo gì. Không tròn bổn phận, tức là làm việc sai lầm. Thì phải chịu trách nhiệm. Trước đây cổ nhân đều rất hiểu rõ, quý vị tiến cử người này có hại cho quốc gia, sự việc bị bại lộ, mình là người tiến cử, mình phải nhận lỗi mà từ chức. Mình có lỗi với quốc gia, phải tự mình từ chức. Nếu như hoàng thượng hạ lệnh, quý vị vẫn phải làm việc cho quốc gia, thì tất nhiên phải nghe lời của quân dương. Vì có thể quốc gia sẽ trừ điểm, sẽ giáng chức. Cho nên làm tròn bổn phận là tích lũy công đức, không làm tròn bổn phận cũng là tổn hại phước báo của mình. Thật ra không làm tròn bổn phận tức là bất hiếu với cha mẹ, cũng là không tôn trọng giáo huấn của thánh hiền, của sư trưởng. Thật ra người không làm thật sẽ bị tổn phước. Tại sao chà đạp giáo huấn của thánh hiền, của sư trưởng, sao không tổn phước được chứ? Phước điền lớn nhất của con người hiếu thân tôn sư. Tôn sư thể hiện chỗ nào? Ở y giáo phụng hành. Thái độ làm việc còn có một điểm rất quan trọng, không tâm trạng hóa, gọi là việc gì cũng không chỉ trích, dũng cảm đi phụ trách. Sự việc đã xảy ra rồi, ở đó chỉ trích nổi nóng, không ích lợi gì, không trách lỗi xưa. Chúng ta ôn lại một câu đã từng nói qua: giữa trời đất mậu đồng tự đánh mình. Có một đoạn này hết sức sâu sắc. Ngoài việc tự trách tự tận, không còn đạo lý gì khác. Tự trách tự mình phản tỉnh. Câu nói này, tâm thái mình có gì không đúng không? Việc này mình có chỗ nào chưa nhắc tới không? Có chỗ nào chưa hết sức làm không? Phản tỉnh chính mình. Tiếp theo, việc này bây giờ là như vậy rồi, mình còn có thể cứu vớt ra sao? Mất bò lo làm chuồng, làm hết sức mình ra sao? Người thời thời phản tỉnh, sau đó tận trung, tận lực. Họ sẽ không đặt ý niệm vào sự chỉ trích, vào sự nổi nóng nữa. Không vậy nữa. Tiếp theo, làm việc phải chuyên tinh, gọi là có công mài sắc, có ngày nên kim. Tinh tấn, quý vị cũng không thể học một đống, cái gì cũng giống như hiểu một chút, cái gì cũng không chắc. Giống như đào giếng, quý vị đào 10 cái giếng, không có một cái nào mà đào thấy nước, chi bằng đào cho sâu một cái. Cho nên chuyên tâm, chuyên chú hết sức quan trọng. Việc không kể to nhỏ, không chuyên thì không tinh. Nghiệp không kể to nhỏ, quý vị bất luận làm sự nghiệp nào, nghiệp không thể kể to nhỏ, không thạo thì không khéo. Thông thạo sẽ khéo léo. Người Đức về điểm này đã làm rất tốt. Họ có rất nhiều ngành nghề, công ty đó mấy trăm năm, họ vẫn làm cùng một thứ, làm tới nhất môn thâm nhập, ai cũng không theo kịp kỹ thuật của họ. Tiếp theo, làm việc phải kiên trì, ngày ngày đi, không sợ ngàn vạn dặm. Ngày ngày làm, không sợ ngàn vạn việc. Kiên trì là cái gốc của thành công. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Kế tiếp, làm việc không phan duyên, không cưỡng cầu. Duyên phận đầy đủ, tận tâm tận lực. Duyên phận không đầy đủ, nâng cao chính mình cho tốt. Đợi duyên đầy đủ rồi mới tận lực làm. Hoặc là chỉ có 7 phần duyên thì làm 7 phần, chỉ có 3 phần duyên thì làm 3 phần. 3 phần duyên mà làm 7 phần phan duyên, 7 phần duyên mà làm 3 phần là không có trách nhiệm, tùy tiện. Cái này cũng phải quan sát thời thế, nắm vững chừng mực đó. Nhưng quý vị 3 phần duyên thì làm 3 phần, dần dần cái duyên đó sẽ phát triển lên. Người ta sẽ rất tin tưởng quý vị, cảm thấy con người quý vị rất có chừng mực. Cái duyên đó cũng không ngừng tạo tác, càng thù thắng. Còn có một câu cách ngôn rất hay, nói không tự phản, không nhìn thấy toàn thân bệnh khổ. Con người không thể tự mình phản tỉnh, không nhìn thấy vấn đề của mình, không kiên nhẫn, không làm được một sự nghiệp nào. Kiên nhẫn cũng là sự tu dưỡng rất quan trọng để thành tựu sự việc. Còn một thái độ rất quan trọng, tức là khi làm việc, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho đại cục. Trong cách ngôn có nói rằng, nhận việc khó làm. Quý vị gánh vác việc rất là khó khăn, phải có sức nhưng không được nóng nảy. Việc này đã rất khó thành tựu rồi, quý vị phải dốc sức dẫn đầu, kêu gọi sự gia nhập tham gia của mọi người, thậm chí là thái độ hy sinh phụng hiến, có sức nhưng không được nóng giận. Sự việc đã rất khó khăn rồi, chúng ta còn nổi nóng, còn gia chạm với người ta, chẳng phải khiến cho sự việc càng khó phát triển sao? Người thật sự có cái nhìn đại cục, không muốn thêm vào một chút phiền phức gì, sống với người khó sống. Chúng ta làm việc không thể nào không qua lại với người khác. Tính cách của họ khá nóng nảy, phải biết nhưng không nói, rất có trí huệ, hiểu được tình hình của họ, bao dung, nhưng không phê bình sau lưng. Phê bình sau lưng lại truyền ra ngoài, không kết thúc được. Điều này đều là thái độ nhìn gì đại cục. Được. Thái độ sau cùng, chúng ta nói về sự đối vật. Trước tiên là phải thương tiếc vật mạng. Ông trời có đức hiếu sanh, không thể sát hại sanh mạng bừa bãi. Chúng ta từ nhỏ đã dạy con cái thương yêu sanh mạng, kiên giới sát cho các em, các em sẽ nhân từ. Thương yêu vật phẩm, các em sẽ không chà đạp đồ đạc, các em sẽ yêu quý đồ đạc, các em sẽ tiết kiệm, kiệm sẽ dưỡng liêm, kiên tâm tham của các em. Cho nên người xưa dạy con cái rất có trí huệ, đừng sát hại sinh mạng, thương chuột thường dành cơm, thương thiêu thân không thắp đèn. Quý vị nói, thật sự có rất nhiều côn trùng vào nhà của mình thì sao? Dọn dẹp sạch sẽ những thứ hấp dẫn chúng, sau đó ở bên ngoài để dành chút thức ăn cho chúng ăn. Còn phải câu thông chân thành thì sẽ không có vấn đề gì. Trước đây tôi đã chia sẻ với mọi người, chúng tôi đi Vân Nam, nhìn thấy 1000 mẫu lê, trong đó có một mảnh là để cho côn trùng ăn, để cho chim ăn. Thực sự những phần khác không hề động tới, chỉ ăn một khóm đó, hơn nữa ăn rất là có tu dưỡng. Tôi đi coi dùng lê bị chúng ăn, trong một trái bị chúng ăn thì ăn rất lợi hại, còn trái bên cạnh thì chưa ăn. Cho nên những côn trùng và chim chóc này rất có tu dưỡng. Chúng thấy trái này đã bị cắn 2 miếng rồi, chúng sẽ tiếp tục ăn. Nhìn thấy đồng loại lại đi cắn những trái khác, ngươi thật không có tu dưỡng. Người ta đối với chúng ta tốt vậy, ngươi còn không có đạo đức nghề nghiệp. Tại sao? Chúng đều ăn cùng một trái, những trái khác còn tốt thì có thể đem bán. Cho nên dạng loại giao cảm, có cảm ứng, quý vị đối với nó chân thành, nó đối với quý vị hết sức hòa thiện. Vật phẩm, ví dụ như thực vật, hạt cơm, hạt cháo, biết rằng có được không dễ. Sợi chỉ, sợi tơ thường nhớ vật lực khó khăn. Đằng sau mỗi một vật phẩm có thể có xương máu của rất nhiều người. Thậm chí rau chúng ta ăn, họ muốn trồng rau có thể phải hy sinh không ít sinh mạng. Dung dế, không cẩn thận sẽ ngộ sát. Cho nên phung phí của trời có tội ác giống như sát sinh, cho nên phải thương tiếc vật mạng. Hơn nữa, con người quý trọng đồ vật thì họ sẽ tiết kiệm, sẽ liêm khiết. Sau khi họ quý trọng, sẽ đem những tài vật tiết kiệm được đi giúp đỡ người khác, nâng cao nhân đức. Người quý trọng vật phẩm sẽ suy nghĩ giữ lại phước, giữ lại đồ vật cho người sau, không phải bây giờ phung phí chúng cho hết. Họ biết suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy người có một tâm cảm ơn, họ đối với mỗi một vật phẩm đều hết sức quý trọng. Ví dụ chúng ta nghĩ tới bộ quần áo này do gì tặng, cái mũ này do chị tặng, mắt kính này do anh của mình tặng. Họ luôn nghĩ tới tình cảm của họ, sao nỡ lòng nào chà đạp chứ? Quý vị càng quý trọng đồ vật này, đồ vật sẽ càng bền. Hơn nữa, càng dùng, càng cảm thấy có tình cảm. Quần áo sẽ không bị bẩn, sẽ không bị hư. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Nhật Bản. Quý vị dùng thiện niệm đối với nước này, chúng kết tinh rất xinh đẹp. Quý vị dùng thiện niệm đối với tất cả vật phẩm, kể cả quý trọng tình thương của tất cả mọi người dành cho quý vị, cống hiến cho quý vị, xương máu bỏ ra vì quý vị. Quý vị đối với tất cả ngành nghề đều tôn trọng, đối với tất cả vật phẩm họ sản xuất đều tôn trọng. Những đồ vật này không dễ bị hư. Hơn nữa, càng có giá trị. Một bộ quần áo quý vị có thể mặc 20 năm, người ta nhìn vào liền nói: ôi chao, người học văn hóa truyền thống hết sức quý trọng vật phẩm. Quý vị còn dán vàng lên mặt thánh hiền. Thứ hai, không lãng phí tài nguyên. Cổ nhân của chúng ta kính trời, kính đất, kính núi, kính sông, cảm thấy tất cả tài nguyên đều không phải tất nhiên mà có, đều phải nên dùng tâm cảm ơn mà đón nhận. Thậm chí khi mình được bội thu, đều phải cảm ơn đất trời vạn vật. Cho nên rất nhiều sự tế lễ đều là tế lễ ân đức của vạn vật, hết sức là đáng quý. Người bây giờ không có tâm cảnh như vậy, đối với thế giới tự nhiên khai thác bừa bãi, đối với rừng núi chặt phá tàn nhẫn, sau cùng gặp ác quả, đủ thứ sạt lở đất đá, tất cả đều do bản thân của chúng ta không tôn trọng trời đất vạn vật mà gây ra ác quả này. Đây không phải thiên tai, đều là nhân tâm hư hoại mà gây ra. Tiếp theo, đối với vật phẩm tri túc thường lạc, người gia tài vạn lượng, một ngày cũng ăn 3 bữa là được, nếu không sẽ ăn thành bệnh. Nhà rộng ngàn gian, đêm ngủ 6 thước. Nhà cửa quý vị nhiều tới đâu, mỗi ngày cũng chỉ ngủ 1 cái giường, đúng chưa? Có ai nói rằng tôi có 6 gian phòng? Cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ tôi ngủ 1 phòng. Dù sao tôi cũng chỉ muốn nói cho người khác biết, sao nào, tôi có rất nhiều nhà cửa, bảo đảm họ sẽ bị suy nhược thần kinh. Tri túc thường lạc, đủ dùng là được rồi. Tại sao? Ý nghĩa cuộc đời là thành tựu trí huệ của mình, nâng cao linh tánh của mình, chứ không phải truy cầu những dục vọng bên ngoài này, biến thành nô lệ của dục vọng. Không làm thánh hiền, đi làm nô lệ thật đáng thương. Cho nên thân trong vạn vật, tâm trên vạn vật. Tuân tử nói: quân tử dịch vật, tiểu nhân dịch ư vật. Quân tử đi hưởng dụng những vật chất này, tiểu nhân thì hư vinh, dục vọng không thể thỏa mãn, sau cùng tất cả tháng ngày đều dùng để bạc mạng kiếm tiền, để trả tiền, để trả nợ. Sao lại khổ như vậy? Bây giờ người thành phố bận rộn cả đời, hình như đều không được nhàn rỗi, nên hệ lụy gia đình rất nhiều. Người thật sự sáng suốt mới không truy cầu những thứ này, sau cùng khiến cho mình mệt gần chết. Ngược lại phải làm sao? Đừng keo kiệt, phải chịu bố thí. Cuộc đời đối mặt với tất cả những hưởng thụ vật chất bên ngoài, thậm chí tất cả những duyên phận người thân, duyên phận bạn bè mà mình gặp được, đều đừng tăng trưởng sự tham cầu. Phải quý trọng, phải cảm ơn. Đừng biến thành cưỡng cầu, còn thấy đó là những thứ nên như vậy, tất nhiên như vậy, vậy là sẽ đọa lạc. Hai bên có duyên thì trân trọng tình nghĩa này. Duyên hết rồi thì không đi cưỡng cầu, thậm chí là tổn thương người khác. Điều này đều là rất ngu si. Lại nói về một quan niệm quan trọng, tức là đối với tất cả vật phẩm, chúng ta chỉ có quyền sử dụng. Đừng có quyền sở hữu, nếu không trong tâm sẽ có một đống gánh nặng chướng ngại. Đừng nói phải để lại bao nhiêu thứ cho thế hệ sau, đó cũng là rất gốc. Người cho con vàng đầy nhà, ta dạy con chỉ một kinh, để lại trí huệ, để lại kinh điển cho con cái. Người bây giờ không hiểu, để lại một đống tiền tài, rất nhiều nhà doanh nghiệp để lại tiền tài, sau cùng sau khi chết thì quan tài không được mai táng, con cái tranh chấp tài sản cả mấy năm không dàn xếp được. Cái này là để lại tiền cho con cháu xung đột. Nên lão tổ tiên sáng tạo chữ viết, chữ tiền này viết thế nào? Bên cạnh chữ kim là hai cái dao. Cho nên tài vật này thường bố thí là tu âm đức cho con cháu, đừng để lại cho chúng tranh cãi với nhau. Sau cùng dùng một câu nói của tiên sinh Thiệu Khang Tiết để kích lệ cùng mọi người. Tôi cảm thấy tâm cảnh của ông đối với người, đối sự, đối vật đều thường giữ một tâm cảm ơn chúc phúc. Ông nói rằng mỗi sớm mai một nén hương, buổi sáng ông thức dậy có thể là 3 giờ tới 5 giờ đã dậy rồi, một nén hương buổi sớm, tạ trời, tạ đất, tạ quân vương. Ông cảm tạ trời đất, cảm tạ quốc gia, bởi vì không xảy ra nạn binh lửa. Nếu như xảy ra binh lửa, có thể vợ con ly tán cũng không chừng. Cho nên con người luôn luôn khi không có binh lửa thì không biết cảm ơn. Thật sự xảy ra chiến tranh mới biết có sự bảo hộ của quốc gia thì đáng quý biết bao. Con người luôn là khi mất đi mới biết quý trọng. Cho nên những lời này đều đang nhắc nhở chúng ta phải thời thời cảm ơn quốc gia. Mỗi sớm mai một nén hương, tạ trời, tạ đất, tạ quân vương. Mong sao nơi nơi đồng lúa trổ, tức là mỗi một vùng đều được bội thu. Mong sao nơi nơi đồng lúa trổ, chỉ nguyện người người sống trường thọ. Nước có hiền thần an xã tắc, nhà không nghịch tử buồn mẹ cha. Bốn phương an bình không binh lửa, nếu ta nghèo khổ cũng chẳng sao. Nếu như tôi rất khốn khổ, tôi cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, bởi vì thiên hạ thái bình. Chúng ta dùng tâm cảnh này để chúc phúc thiên hạ, chúc phúc quốc gia, chúc phúc mỗi một người. Mọi người cũng có thể bắt đầu từ ngày mai, mỗi sớm mai thắp một nén hương. Chúng ta tâm lượng rất lớn, lượng lớn phước sẽ lớn. Được, cảm ơn mọi người.
ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.